thắng thì là phải vào thiên đình, nhiếp phục được các chiên cái mới đi vào thắng thi, và đi sâu vào đình mới có thắng thi. Cái biết này, cái biết này gọi là cái biết tròn vẹn về sự vật, cái biết khá sâu xa về sự vật gọi là thắng thi. Mà phải qua thiên đình, qua thiên đình. Có nhiều người không qua thiền định mà họ có thắng chi là bởi vì cái tâm thức họ không tu thiền định, nhưng mà cũng ở trong trạng thái định, họ tu nhiều kiếp thiền định trước đây rồi, cho nên trong hiện tại họ không có vận dụng công phu thiền định nhiều, nhưng họ vẫn có thắng chi. À, thì thắng chi là vậy, thằng kỳ biết sự vật, kỳ biết này hắn có thể đi vào một phần trực giác, phần lớn trực giác nó rơi vào thắng chi này. Trực giác là thấy thẳng sự vật, trong khi ngồi tâm lặng thì sự vật nó phơi bày ra trong như ngoài, trong thân, trong tâm mình cũng như ngoài cảnh giới, nó phơi bày trong tâm mình, nó hiện rõ ra cái chân tướng của nó. Rồi đến một độ mà thiền định sâu thì dẫn tâm đi đến đâu thì ở đó, thì cái biết thẳng sự vật, biết thẳng sự vật, không có tư duy gì cả, cái này gọi là thẳng trí. Thì bây giờ Đức Phật dạy như thế này, muốn thẳng trí tham thì cần có những điều kiện nào? Đức Phật dạy có 6 điều kiện, 6 pháp. Sau này cả phần sau sẽ nói thêm nữa. Thấy vô thường như thế nào, và như thế nào gọi là thấy vô thường? À, đây là cái vấn đề mà mình cần phải nắm vững. Thấy thì trong cái thấy nó có nhiều loại, cái thấy đúng, người thấy sai, cái thấy nó có tham, có sân, có si, có cái thấy không có tham, có sân, có si, có cái thấy có bậc thánh, có cái thấy có phàm phu. Như vậy là trong những cái loại cái thấy này, cái thấy nào vô thường? À, vậy thì trở về cái phần đầu, phần mà tuần trước chúng tôi đã trình bày, thấy vô thường là cái thấy mà không có mặt của cái thọ mạn kiến, của cái tùy ngã kiến và của cái tà kiến, gọi là cái thấy vô thường. Cái thấy giác tịnh hoàn toàn với trí tuệ, không có mặt thọ mạn kiến, không có mặt tùy ngã kiến và không có mặt cái tà kiến, đó là cái thấy vô thường. Hay nói là vô thường cao nhất ấy, không có gì cao hơn, không có cái thấy nào cao hơn cái thấy đó nữa, gọi là thấy vô thường. Vô thường là vậy, không có gì cao hơn. Cái thấy đúng nhất, cái thấy chính xác nhất, trung thực nhất thì gọi là thấy vô thường. Bởi vì tất cả những cái tham sân si và tất cả những cái mà thành kiến, cái định kiến, hoặc là tất cả cái kiến mà có cái ngã, trong cái thấy đó nó có hình dung sự vật, có cái ngã tính, thì thấy nó làm đẩy lệch cái nhìn của mình ra khỏi thực tại, ra khỏi sự vật, ra khỏi các pháp. Cho nên cái thấy đó sai lầm, lệch cả đều số ngã thực tại, số ngã sự vật cả, thì sai lầm thì méo mó, bóp méo sự vật kỳ cả. Thì thấy đó không phải là thấy vô thường, chỉ thấy sự vật như sự vật là, như đúng sự vật đang trình diện trước mắt mình hay trong tâm mình, thì cái thấy nếu mình thấy đúng, thấy chân thực, thì đã thấy vô thường. Thì khi nào mà có cái thấy đó, khi nào tham sân si được loại, được chế ngự hay được loại ra khỏi tâm thức mình, thì cái thấy đó là không có thọ mạn kiến. Bởi thọ mạn kiến là nuôi dưỡng cái ngã trong đó, nuôi dưỡng cái chấp trước trong đó, là có thụ có ai, thọ mạn đó là có thụ và mặc thụ có ai trong đó. Tuy nhiên tham sân si có đủ, cái kiến đó không phải là vô thường. Thì cái tùy ngã kiến là cái thấy mà luôn luôn có hữu ngã, ví dụ như chấp rằng có một đấng sinh ra vũ trụ này, thì thấy đó là cái thấy mà với một cái có một sự có mặt của cái tâm mình á, của cái thấy là có một cái đấng tạo ra vũ trụ này, thì cái đó gọi là không phải là cái thấy vô thường. Cái thấy này là rơi vào tùy ngã kiến, hiện có mặt tùy ngã kiến là không có vô thường. Hắn có mặt về tà kiến, tất nhiên là cho rằng không có nhân quả chẳng hạn, hay là nhân quả mà hiểu là vay một trả một, mắt đổi mắt, răng đền răng, thì thấy nó không phải là cái thấy của Đạo Phật, không phải là thấy vô thường, cả là tà kiến. Không phải mắt đổi mắt mà răng đền răng. Nghe vô thường, nghe cũng vậy, nghe, à, xin lỗi, để tôi để thêm chút nữa. Trong cái thấy vô thường đó, khi mà nó vắng mặt tùy ngã kiến, nó vắng thọ ma kiến, nó vắng mặt cả tà kiến, thì luôn luôn thực sự trên thực tế, cái người mà muốn cái thấy của mình mà vắng mặt những cái này, xua đuổi những cái này, chế người những cái này, thì luôn luôn phải có mặt của cái tượng vô thường, có cái tượng vô ngã và có cái chánh kiến. Tượng vô thường, tượng vô ngã, chánh kiến là tất nhiên cái thấy ổn định, cái thấy về vô ngã của sự vật. Cái đó phải có như vậy. Khi nào có mặt của những cái niềm này, tất nhiên cái tâm mình nó trú, gọi là có sự giác tịnh về vô thường, giác tịnh về vô ngã, và giác tịnh vô ngã nào, vô ngã là có chánh kiến đó đó, thì lúc bây giờ gọi là có cái thấy, gọi là cái thấy vô thường. Bởi vì khi mà cái niềm nó trú trong cái giác tịnh vô ngã vô thường này, thì tham sân si nó từ rơi rụng, nó tan, nó chìm, không có mặt nữa. Và vì tham sân si không có mặt nữa, nên có cái gì ngăn che cái thấy của mình nữa, cái thấy nên thấy rõ sâu siêu số sự vật, gọi là thấy vô thường. Người này rồi quý vị sẽ thấy rằng là tất cả mọi vấn đề nó bung ra một lần. Khi mình thấy một vấn đề thì mọi vấn đề khác đều cũng bung ra như vậy cả. Nghe vô thường cũng vậy, làm thế nào trong cái nghe của mình mà đừng có mặt có cái thọ mạn kiến, có cái tùy ngã kiến và có cái ta kiến, thì cái nghe đó gọi là nghe vô thường. Thì nghe đó nó không đục vật, không bị làm đục vật bởi tham sân si, không có tạo ra lộ hoặc nữa, mà cái nghe đó nó thanh tịnh cái tâm, nó làm thanh tịnh cái tâm. Cái nghe đó vô thường, cái nghe đó luôn luôn trong cái nghe của mình nghe âm thanh, mình nghe tiếng khóc, tiếng la, mình nghe bao nhiêu thứ tiếng nói trong cuộc đời này là đã giác tịnh vô thường ngay trong tiếng nói đó, giác tịnh vô ngã ngay trong tiếng nói đó. Ví dụ như thế này, tôi thấy lạ rồi. Khi nằm chiếc lạ làm tôi sức mình giặt tới liền. Ôi, vô thường, thấy đấy, các hành vô thường, thấy tính ngay, thầy nói mày thấy vô thường. Thành đến nỗi có những người thấy như vậy là giác ngộ, nhưng mà khi mà thì thấy cái người thì giả Đức Phật mà đứng đẹp đẽ như vậy mà bỗng dưng trở thành già lù hù giật mình, thì là đạt được cả là ngay tại chỗ thấy vô thường. Rồi chính cả người mà đệ tử của Sa Di, đệ tử của Tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy, cũng thấy vô thường. Và ngài Châu Lợi Bằng Đại Già Băng Ta Ca, Chu La Băng Ta Ca cũng là thấy vô thường. Thì thấy đó, thấy mà có mặt. Điều bởi cái mức độ của mình thấy mà giác tỉnh vì vô thường vô ngã nó yếu, thì thấy nó chưa thực sự vô thường. Nó đúng, nó tốt, nhưng chưa thực sự vô thường. À, bây giờ nghe vậy, trong cái nghe của mình mà nghe là phải thấy vô thường. Bởi vì cái ngọn nghe cũng là các pháp dưới sinh cả. Mình biết vô ngã, mình thấy vô ngã trong cái thấy pháp hữu vi, cái vô thường của hữu vi trong cái nghe, vô thường của hữu vi trong cái nghe của mình, thì cái đó gọi là nghe vô thường. Thấy vô thường vô ngã trong cái nghe của mình. Bởi vì có nhiều cách nghe, có nghe bằng ngôn ngữ và có cái nghe bằng yên lặng. Có khi mình nói mình thấy mực trăng, thấy trăng tròn khuyết, nhưng thực sự ra nghe trăng đứng nói mình rằng cái vô thường của cuộc đời. Trăng nó nói bằng ngôn ngữ yên lặng, bằng bèo khi hợp khi ta, nó cũng nói cho mình có tiếng nói đấy, nó nói cái vô thường cho mình. Trăng khi tròn khi khuyết, nó nói cái vô thường cho mình nhìn trăng kìa, mà nghe tiếng nói của nó liền, nó nói là gần như nó đứng nói vì mình vô thường tịnh và nghe vô thường. Các pháp đức thường thuyết đức nói cả, nó nói vô thường vô ngã cả. À, cái đó là nghe vô thường với thấy vô thường. Thật ra tất cả nó đi vào cái biết của mình cả, cái trí giác của mình cả, vô được cái tâm của mình cả. Đi vô cái ngõ mắt thì gọi là thấy, đi vô ngõ tai gọi là nghe vô thường. Lời đắc vô thường, tất nhiên là làm cái lời đắc nào là vô thường. Những cái lời lạc, lời đắc này lời lạc đó, những lời lạc nào mà nó giúp cho mình đi vào giải thoát, loại trừ tham sân si, rời khỏi cái thọ mạng kiến, cái tùy ngã kiến và cái ta kiến, thì đó là lời đắc vô thường. Còn những cái lời đắc trong cuộc đời này không phải là lời đắc vô thường. Trong Phật cũ là có rất nhiều câu Đức Phật dạy về cái lời đắc này. Chỉ có cái sự giải thoát mà gọi là lời đắc vô thường. Không phải là giàu sang có bao nhiêu vàng, có bao nhiêu bạc, cái đó là gọi là giàu có nhiều vì lời đắc nhiều, không phải. Phước đức hữu lầu chứ phải là lời đắc nhiều. Phải là vô lầu giải thoát khỏi tham sân si mà gọi là lời đắc vô thường. Học pháp vô thường, học pháp đây là tu và học, gọi là học pháp. Tu và học nghe đó, nghe bàn cãi nói hiểu rồi hành. Trong này có cả hành trong nữa chứ học không phải là học không. Học này cái Phật học đây là hành á, nhưng gọi là bậc hữu học vô học đó, là cả hành cả tu, trong cả nghe cả tu, cả văn cả tứ cả tu thì gọi là học. Học pháp vô thường thì học pháp nào vô thường, thì pháp nào, những cái pháp nào mà đưa mình đi vào cái đi ra khỏi cái tùy ngã kiến, cái thọ mạng kiến và cái ta kiến, đó là học pháp vô thường. Là vậy đấy. Làm thế nào để đưa ra khỏi tham sân si? Bởi vì quý Phật tử biết rằng cái Đức Phật chỉ dạy có một điều thôi: ta ra đời chỉ là để giúp cho chúng sanh thấy khổ đau và đoạn trừ khổ đau, và đã xác định rằng là gốc của khổ đau là tham sân si. Trong tập đệ gọi là tháo na tháo ái đó, thì như vậy thì tất cả mục tiêu nó chỉ tập trung vào đoạn ái mà thôi. Tham có là sân có là si có, còn có mặt trong cả ba cái cùng có. Thì đoạn ba cái đó, thì cái nào mà nghe mà đi vào cái này ấy, để đi ra khỏi cái tham sân si đó là nghe vô thường. Nghe tốt ấy, rồi đi đến vô thường, thấy cũng vậy, mà học cũng vậy, hành cũng vậy, thì hàng đơn giản là vậy thôi. Phục vụ vô thường, phục vụ đây là phục vụ giúp đỡ đó, giúp đỡ cho những người xung quanh, giúp đỡ cho, tất nhiên là ngoài bản thân ra thì cái phục vụ đó, thì phục vụ nào mà đi vào mục tiêu này gọi là phục vụ vô thường, còn không nằm trong mục tiêu này không phải là phục vụ vô thường. Tôi có thể làm rất nhiều việc lợi lạc cho những người khác, nhưng mà thực ra tôi gieo cho họ ta kiến, tôi nói rằng cả như cái kiểu mà nói rằng là cứ đi chặt giết 1.000 người rồi lấy cái 1.000 ngón tay mà sâu thành chuỗi hột đeo, rồi sau này để mà giải thoát á, là tôi cũng vì lời lạc người đó đó, mà vì ta thiện gieo rắc ta thiện, cả đó phải phục vụ vô thường. Phục vụ thế nào mà để đưa người ta vào thì chẳng kiến giải thoát, thì cả đó là phục vụ vô thường. Tùy niệm vô thường, có cái chữ tùy niệm, niệm rồi tùy niệm, niệm. À, trong cái tùy niệm này thì tự nhiên đây chưa nói đối tượng, nhưng mà đối tượng sáu đối tượng mà mình phải nhớ đó là Phật, Pháp, Tăng, Thánh trí, Thánh giới, Thánh trí và Thánh giải thoát, đó là hoặc là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm tín, niệm trí, niệm thiên, niệm giới, niệm trí, niệm thiên, Phật, Pháp, Tăng và trí, giới, thiên là sáu đối tượng mà Đức Phật thường dạy. Kiệt tập trong Nikaya này là sáu đối tượng để niệm, để tương niệm, để hướng tâm về, để buộc tâm trên đó, trú tâm trên đó, gọi là niệm. Mà tùy niệm là lặp lại cái sự tu tâm nhiều lần, gọi là tùy niệm, niệm nữa, niệm nữa, niệm nữa, gọi là tùy niệm. Đó. Mà cái tùy niệm vô thường là gì? Cái niệm nào mà để mà rời khỏi cái thỏa mãn kiến, cái cái tà kiến và cái tùy ngã kiến, thì cái đó gọi là tùy nghiệp vô thường. Bởi vì mình niệm Phật là để đi ra khỏi cái vô minh của mình, cái chấp thủ tham ái của mình. Niệm Pháp cũng vậy, để đi dục đó, để đi ra khỏi vô minh tham ái của mình. Và niệm Tăng cũng vậy, và niệm Tín, niệm Thí, niệm Giới vậy, niệm Thiên cũng vậy. Niệm Thiên thì thường thường là để niệm thiền đó, niệm điều thiền, đi ra khỏi những cái ác pháp. Nhà mục 123. Để thắng trí tham này các tỷ kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, đây là các nghĩa rồi đấy. Hồi nãy tôi nói hơi trước đây. Tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên. Để thắng trí tham này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Tùy niệm là vậy, niệm nhiều lần về Phật, về Pháp, về Tăng, về Thí, về Giới và Thiên. Để thắng trí tham này các tỷ kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tầng, tưởng lý tham, tưởng đoạn diệt. Để thắng trí tham này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Trong cái niệm này, mấy cái niệm này, tùy niệm này là cái pháp của thiền quán cả. Niệm là tùy quán cả, tùy niệm này là tùy quán cả, ở trong thiền định cả, pháp hành của thiền định. Nhưng mà quý vị hành khi mở mắt và khi đi lui đi tới, khi bắt bồn được. Bởi vì thiền là nó hành trong mọi oai nghi, trong bốn oai nghi. Cho nên cái này gọi là hành như vậy, gọi là hành thiền định ấy. Thì bây giờ đến cái đoạn sau đây là hành thiền quán, hoàn toàn đi sâu đó vào thiền quán. Mà cái này không phải là quý vị khi về hành á, lát nữa tôi trình bày xong quý vị về hành á, mà nói chậm tiến bộ thì quý vị đừng có nôn. Là bởi vì cái giai đoạn mà tượng vô thường, tượng khổ trong vô thường, tượng vô ngã trong khổ, tượng đoàn tầng, tượng đi tham, tượng đoàn diệt. Để thắng trí tham này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Những cái công phu này nó sâu xa khác nhau, nó có cấp độ khác nhau. Bây giờ mình chưa đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà tượng vô thường, tượng vô ngã thì nó có một cái tác dụng. Còn tác dụng lúc đầu có thể có trao đạo, một người mới vào đạo ngay vô thường tất cả, khổ đau tất cả là rã rời, tâm thức rã rời á, vì không còn gì nữa. Gần như cuộc đời không còn gì để sống nữa, nghe buồn bã, lúc đầu có trao đạo thì xíu, tâm thức có hơi buồn thì xíu. Nhưng mà mình trú mạnh trong đó, cứ nghe nói nhiều lần như cái kiểu tuyên truyền á, nhồi đi nhồi lại nhiều lần nghe cái bình thường. Rồi bắt đầu thấy hữu lý, mình tạc tâm lên, rồi thấy giật mình, thấy vô thường vô ngã. Thì khổ đau vô thường vô ngã, rồi con người giác tỉnh, rời khỏi lần lần để nó làm cho mùi lược nó yếu cái ngũ thiên cái đi, nó làm cho tiêu diệt ngũ thiên cái đi. Thì cái bước đầu á nó khó lắm, bởi vì trong khi mình chưa có thiền thì mình đồng, mà mình càng tước như nào nó đồng như đó, thì chỉ có một số căn cơ hợp mà thôi. Có số căn cơ hợp thì còn dĩ đồng chí chế đồng thì lại được, còn có một số không hợp thì tưởng nó không kết quả, nhưng mà đại khái còn có lời lạc. Trong khi mình tưởng như vậy thì cái tham sân si mình chìm lặng đi, nó lời là vậy. Nhưng mà cái đi vào định thì hơi chậm, và đi vào tuệ cũng hơi chậm. Thì cái vấn đề này tùy theo căn cơ và tùy theo khả năng cái duyên nghiệp của mỗi người, cái khả năng trí tuệ, khả năng trì giới và khả năng thiền định của mỗi người. Chứ đừng có cái pháp này nhất định là hữu hiệu và có thể đi rất nhanh, mà có thể vào và người có thể hành một ngày, bảy ngày, có thể giác ngộ, có thể bảy năm và có thể lâu hơn. Cái mà tượng vô thường này á, là cái việc là hằng khi đi vô thiền định, mà người nào đi đến cái gì giai đoạn thứ hai là thanh tịnh tâm rồi thì vô định á, thanh tịnh tâm là chuẩn bị vô định, đó là cần định để đi vô định, thì họ cũng tiếp tục hành định. Thì từ đó họ đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và phần lớn cái kết quả hành tượng quán thượng này mà kết quả là ở tứ thiền, kết quả hữu hiệu nhất là ở tứ thiền. Còn ở nhị thiền, tam thiền còn đồng hành, nó không có kết quả hữu hiệu nhanh chóng bằng cái ở tứ thiền. Thì ở tứ thiền khi mà họ có cái người mà hành thiền quả trong tứ thiền là gì, ở trong tứ thiền họ vẫn theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, đấy là cái pháp hành đúng đó, đúng của chính Phật dạy và được kết tập. Và sau này ngài Buddha Gosa ngài cũng có viết lại trong Thanh Tịnh Đạo là thì khi mà hành đến cái cấp độ này thì hành giả vẫn theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, đó là một đối tượng. Vẫn theo dõi các cảm thọ của mình, đó là một đối tượng thứ hai. Vẫn theo dõi tâm thức của mình là đối tượng thứ ba. Vẫn theo dõi các pháp là đối tượng thứ tư, gọi là tứ niệm xứ. Luôn luôn hành trong một trong bốn, trong bộ đối tượng này, gọi là bốn cái chỗ đệ niệm, tứ niệm xứ, để sự theo dõi. Và sự theo dõi ở cái cấp độ này là thiền quán, phân tích rõ ràng, có phân tích chi xíu. Có người căng cái phân tích mạnh, có người chỉ cần phân tích tí xíu mà thôi, suy diễn một chút thôi. Còn chỉ có cái công phu nhìn, cái đặt tâm nhìn mà sự vật nó từ phân tích trước mắt mình, tâm mình nó từ phân tích, nó từ thấy rằng là thấy gì. Khi mà phân tích hơi thở vô, đây tôi ví dụ để quý vị thấy, để mà biết thôi, chứ còn muốn thấy là phải hành mới thấy được. Thấy thì rõ lắm và thấy là giải thoát ngay và lạc ngay và giải thoát ngay, chứ không phải là không có đâu. Thấy thì, nhưng mà bây giờ mà quý vị nghe là chỉ hiểu chứ không phải là giải thoát, mà không có lạc thị ngay tức thời. là bởi vì mình thiếu thiền định đấy, chứ không không phải hỷ lạc hay thôi. Khi mà tôi thấy hơi thở vào hơi thở ra, tôi thấy như thế này, cái mà gọi hơi thở vào chỉ là một sự di chuyển của một cái làn gió, rồi đi vào có cái sự co thắt của cái phổi của tôi nữa, và có cái tác ý của tôi nữa, rồi hơi thở nó di chuyển, cái làn gió nó di chuyển đi như thế này thì mình gọi là hơi thở vào. Thật ra không có cái ngã hơi thở vào. Rồi khi nào đi vào nó ngừng, cái gọi là hơi thở ngừng lại cũng vậy, chỉ là làn gió trong cái chiều nó chuyển động theo những cái duyên vừa rồi đó. Rồi trước khi đi ra nó còn cái một cái giây nó dừng lại đó thì gọi là hơi thở ngừng lại. Thực ra không có cái hơi thở ngừng lại, mà chỉ cái lần gió đó nó xoay theo cái chiều, cái duyên nó đứng vẫn liên tục chạy, nó chạy ngắn ở chỗ này thì nó xoay lại, mình gọi là ngừng. Ở như cái tình trạng này mình gọi là ngừng. Rồi hơi thở ra còn vậy, có cái duyên là vì có cái tác ý của mình đẩy hơi thở ra, và cũng do khó thắt của phổi nữa thì cái gọi là hơi thở ra. Không có cái ngã, có một cái ngã tướng, một cái ngã tính gọi là hơi thở ra. Không có cái ngã tướng, ngã tính là hơi thở vào. Không có cái ngã tướng, ngã tính là hơi thở dừng lại. Khi hơi thở vừa vào, tôi vừa biết như vậy, nhìn nhiều lần rồi từ biết này, chứ không cần phải học gì hết á. Cứ nhìn như vậy, rồi biết rằng là ồ, cái hơi thở vô, hơi thở ra. Nhìn chừng lâu tâm mình lặng thì thấy rõ cái đứa hơi thở như chiều rõ ràng lắm. Đó là chưa phân tích xa hơn, cái hơi thở chỉ là những cái phân tử khí này, khí kia vân vân, nhiều thứ lắm, chứ hẳn phải có cái gió đâu. Gió cũng có gió nữa, cứ đi như vậy là không có nữa. Nhưng mà cái người hành thiền không cần đi xa, ngang đây thôi. Rồi thì hơi thở vừa vào thì tôi có khởi lên cái biết là hơi thở vào. Cái hơi thở vừa vào là tôi biết đây là hơi thở vào. Và hơi thở này là vào thì như thế này là dài hay là ngắn. Tôi biết hơi thở vào dài, hơi thở vào ngắn. Những cái công thức tự niệm xứ mà ông dạy 16 đối tượng của hơi thở vào, hơi thở ra là vậy. Hơi thở vào dài tôi biết rõ hơi thở vào dài. Hơi thở ra dài tôi biết rõ hơi thở ra dài. Biết như vậy đó, biết thật rõ, thấy như vậy thôi. Thấy nó vào dài, ra dài. Thì khi hơi thở vừa vào thì tôi có cái biết về hơi thở. Rồi tôi nhìn lại, khi hơi thở vào tôi biết hơi thở vào, thì cái biết thứ hai tôi biết rằng tôi vừa biết hơi thở vào. Vì đấy, cái biết một, cái biết hai, cái biết ba, cái biết bốn, cái biết này. Thì cái này gọi là thực ra chỉ có hai cái quá trình, một cái quá trình vật lý di chuyển vào, và còn cái quá trình tâm lý biết về cái quá trình vật lý đó, và biết về quá trình vật lý đó, biết một, biết hai, biết ba, một cái chuỗi nhận thức nó đi tới. Hàng gọi là quán phản, cái nhìn lại vậy đó, cứ như vậy. Thì thực ra cái gọi là tôi và cuộc đời này chỉ là những quá trình của vật lý tâm lý, những cái duyên, những cái hạt duyên, những cái yếu tố duyên mà nó kết lại, không có cái. Khi tôi quan sát tôi mình nói hoài như thế này, cái gọi là chân thiền là không bao giờ có trong cuộc đời này. Không bao giờ có, chỉ có cái hơi thở, cái quá trình của vật lý hơi thở này, có thác của hơi thở này, thở vô thở, mà gọi là hơi thở vô, hơi thở ra, và cái quá trình cái biết mình nương vào quá trình vật lý đó để nó có cái biết về hơi thở vào, hơi thở ra. Chỉ như vậy thôi, không có cái ngã là cái chân thiền gì cả. Nhìn như vậy nhiều lần, thằng gọi là tùy quán. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Lặp như vậy để một lần tịnh, một lần đầu mình hơi bàng hoàng. Dạ, nếu mà chứng thiền mà cũng có mặt cuộc đời thì vô lý quá. Mà cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa? Đại khái có những cái cháo đảo lúc đầu rồi. Nhưng mà tôi nói đây vì biết rằng cái người mà ở trong cái hành thiền định này lúc bây giờ không có thắc mắc điều đó đâu. Bởi vì họ đã ổn định rồi, họ ổn định ngũ truyền cái, họ vô cái định đấy rồi, đấy là thanh tịnh tâm rồi, qua bước thanh tịnh tâm rồi thì họ không thắc mắc đâu nữa. Nhưng mà khi họ thấy vô thường, họ thấy như vậy không có ngã, họ giác ngộ, họ tưởng họ thấy vô thường rõ ràng, là các pháp di chuyển như thế này hoàn toàn thật là vô thường, hoàn toàn nó vô thường, nó tự tại tự do, hoàn toàn không ai làm chủ trong cái vận chuyển của hơi thở và cái biết đây cả. Hễ hơi thở ra phút vào là mình tiêu rồi phải, và vào mình ra mình cũng chết rồi, thì bao nhiêu chuyện nữa đi đi. Thì gọi là thấy vô thường đó. Cái biết vô thường, cái tưởng vô thường này là vậy, chứ không phải là cái biết về tưởng vô thường đâu. Mà giả ngộ trong khi hành như vậy là cái tưởng về cái quán là trong cái công phu của thiền định cả. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã vậy. Khi mà thấy như vậy là biết rằng không có cái ngã nào cả. Nãy giờ tôi nói là không có cái ngã nào cả. Và vì không có ngã cho nên khi những cái duyên này nó khi thì nó tù, khi nó tàng, nó không có theo cái ý chí, ý muốn của mình, rất là vô thường. Và vì cái vô thường đó mà mình bám sát một cái ngã nào đó, mình bám sát cái thương nào đó, cái đó nó tạo ra cái đau nhức, dằn có cái dây sức, cái đau khổ đau này xuất hiện. Thấy như vậy tịnh, hay không còn muốn chi cuộc đời này, và không còn băn khoăn chi về cái ngã là cái từ ngã của mình nè, cái gọi chứng thiền không băn khoăn chi nữa. Thôi, hết quá khứ không trọi nữa, tương lai không trọi nữa, hiện tại cũng không trọi nữa, không có cái gì mà mưu cầu do cái của mình cả. Không có cái chi mà ân hận thì cái mình quá khứ, không có cái chi mà sửa soạn cho cái mình ở tương lai cả. Tịnh hoàn toàn, trong cái tâm lý đó là hoàn toàn giác tịnh. Trí tuệ nó sinh, hỷ lạc nó sinh. Lạc hỷ nó sinh ngay từ đó, và trí tuệ cái giải thoát bắt đầu nó sinh từ đó, nó khởi lên từ đó. Tưởng khổ nó vô thường là vậy. Khi mà thấy vô thường rồi là bị khổ ngay liền. Bởi vì từ cái vô thường nó đẻ ra cái khổ đau. Khổ đau do từ cái mà gọi là khổ đau, mà cái bác khổ Đức Phật dạy, và những cái cảm nhận khổ đau trước đây của mình ấy, vì nó, vì muốn thoát ly nó, và mình tìm đường đi tu đó, mình hành công phu đó, là thực sự ra do cái điều kiện này, điều kiện các bác vô thường, gọi là tưởng khổ trong vô thường, và tưởng vô ngã trong khổ. trong cái khổ đau nào cũng vô ngã. Quán cái khổ đau của mình ấy, cái gọi là khổ đau là gì? Khi mình ngồi mình có cảm thọ khổ đau vậy, thì trong cái cảm thọ, trong cái đến cảm thọ của mình khổ nữa là thuộc về cái cảm thọ đó. Khi đi vô cảm thọ là có thấy có cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc đó, thì cảm thọ khổ thường xuyên là có khổ, bởi vì hiện qua cái lạc xong thằng chuyện qua cái lạc mới là có cái khổ đó, thằng có qua cái khổ đó thì mình biết cái gọi là khổ thực ra là như thế này, những cái duyên mà thôi, mà cái duyên đó rồi mình chấp là của mình rồi mình gọi là khổ vậy thôi, cũng thấy gọi là vô ngã trong khổ, thấy vô ngã trong khổ cũng như thấy vô ngã trong những hiện tượng khác thì mình không còn băn khoăn về cái khổ, mình sẽ thoát ly khổ, cái tâm là từ thoát ly, từ khỏi trói buộc. Tượng lý tham, tượng lý tham là trong kinh Phật dạy như thế này là bởi vì khi mình thấy vô ngã rồi á, có những cấp độ, có những người vừa thấy vô ngã là vừa lý tham luôn, vừa giải thoát luôn, nhưng có những người thấy vô ngã rồi, thấy vô thường rồi mà chưa lý tham. Ví dụ như tôi già, tôi thấy vô ngã vô thường lâu lắm rồi mà thực ra là chưa lý tham, còn tham cái gì đó là khi làm thành. Bây giờ Đức Phật nhắc khi mà đã thấy như vậy rồi thì phải kích động cái tâm lý tham, thấy khổ đau thì cái khổ đau của cái tham, thấy cái gốc của khổ đau thì là tham, chấp thụ tham ái, tương rằng có các cái ngã này để cái tham khởi, để sức khởi. Rồi bây giờ chưa làm thế nào để khơi lý tham, thấy cái nguy hiểm của nó, thường thường là phải quán nguy hiểm của cái ngã này, của cái tham, của lòng tham, của trực tiếp của lòng tham, của vì thấy có ngã lòng tham khởi, để thấy cái nguy hiểm của lòng tham đó thì lý tham mới khởi. Vì thế này sợ cái là khởi lý tham liền, sợ tu là bị phải có người nào mà muốn đừng rơi vào tội lỗi á, đừng rơi vào, đừng có đi sợ tu á, thì phải nghĩ đến cái chuyện sợ rơi vào những cái lỗi lầm ăn cắp ăn trộm vân vân á, thì phải nghĩ đến cái chuyện ở tu là đau khổ lắm, cái đau khổ của người ở tu như thế nào, tưởng cái nguy hiểm và cái đau khổ của mình khi mà rơi vào hành động đó rồi ấy, thì tự nhiên là không làm được, ngưng ngay tâm, ngưng ngay thân, ngưng ngay người đấy, tưởng là vậy. Thành phải tưởng như vậy, hàng về lý tham mà khởi, chứ đừng có tưởng lý tham là cứ tưởng lý tham rồi thành không biết ngã nào, tối mò không biết ngồi, tưởng lý tham là cái gì? Tham có mà đang ở trong tham mà tưởng lý tham gì? Không phải tưởng lý tham, tưởng để hàng lý tham, tưởng khởi lên hàng lý tham, tưởng để khởi lên cái lý tham, khởi tưởng lý tham gọi là tưởng lý tham. Khởi cái tưởng lý tham mà muốn khởi cái tưởng lý tham là phải thấy vô ngã, cái nguy hiểm của lòng tham. Đức Phật cả lộ trên, Đức Phật luôn luôn ngài quá nguy hiểm, ngài muốn ra khỏi nhị thiền, ngài quá nguy hiểm của nhị thiền, thì ngài khởi lên cái lý tham nhị thiền liền, khởi cái vô trước, khởi cái lòng không đắm trước nhị thiền vô tam thiền ngay tức khắc, rồi vô tam thiền ngài thấy cái nguy hiểm của tam thiền, quá nguy hiểm của tam thiền. Cơ suốt cuộc đời cơ lộ trên tu tập Đức Phật là ngài quá nguy hiểm của cái cuộc đời này của ngũ dục lạc, ngài đi xuất gia thì ngài quán lại nguy hiểm của ngũ dục lạc nhiều lần gọi là tùy niệm tùy quán, thì ngài đi vô sơ thiền quán nguy hiểm của cái tâm tứ, ngài đi vô nhị thiền quán nguy hiểm của hỷ, ngài đi vô tam thiền quán nguy hiểm của lạc, ngài đi vô tứ thiền quán nguy hiểm của cái gọi tứ thiền đó, ngài đi vô không vô ý sự định thức vô biên sự đến vô sở hữu sự phi tưởng tự sự quán nguy hiểm của cái pháp vũ vi phi tưởng tự sự chỉ là pháp vũ vi pháp tà thành, ngài đi vô diệt thọ tự định và đắc kỳ tuệ chẳng kỳ giải thoát xuất hiện, cứ quán nguy hiểm thì cái tượng lý tham cái nước khởi, cái tâm lý tham nước khởi gọi là tượng lý tham, chứ không phải có cái lý tham để mình tưởng tượng lý tham là vậy. Hàng cái này là cái công phu của thiền định hết đấy, cái công phu để mà tu tập tượng đoàn diệt lý tham, nhưng mà có người tham lý hoàn toàn thì phải đoàn diệt, còn lý chưa hoàn toàn thì chưa đoàn diệt, thầy phải biết rằng là tượng thế nào để cho khởi được cái tượng đoàn diệt cắt đứt hoàn toàn dứt khoát. Và chuyện này tôi thấy rất cụ thể, mà trước đây chúng tôi học cũng nhiều không hiểu, sau rõ ràng mình biết, có nhiều khi mình biết là rõ ràng từ khi mình có áo như chùa là mình muốn rơi khỏi cuộc đời rồi, mình muốn rơi khỏi cả hữu ái vô hữu ái nữa, chứ không phải không đâu, có rồi, nhưng mà thực ra khởi lên một lúc nào đó rừng chìm đi mình biết, thì mình cứ tưởng đến rằng mình đã thực hiện cái lý ái lý dục ái hữu ái vô ái, thực ra không. Khi nào mình khởi, tôi những khi nào tôi thì chán chưa tất cả mọi giá trị cuộc sống rồi, không còn một giá trị chi mình nắm được nữa, khi đó rõ ràng là lúc đó là lúc mà công phu mình khởi cái điểm đấy, rõ ràng là mình hướng về Đức Phật ngay và có xin cắt đứt ngay là có từng niệm. Tôi nói về thôi chứ có đôi lúc chứ không phải thực khắc luôn luôn đâu, nhưng mà rõ ràng có là khi đó là rõ ràng cái tấm mình lắng là chi lắm, lắng mà thoải mái vậy sợ lắm, gần như chỉ còn một mình trong cuộc đời à, không còn vấn đề chi để nói về để lo nữa, là bởi vì cái ngã không còn, là bởi vì dứt khoát rồi, tất cả là điều đứng nuôi dưỡng, đứng gọi là tùy miên cả nuôi dưỡng cái tham mẹ sân si cả, tất cả quý vị như chúng tôi sợ gì chúng ta chưa giải thoát là còn nuôi dưỡng còn nó cả nuôi dưỡng cách cố ý và một cách mà gọi là nó nặng nề đến độ mình không biết mình nuôi dưỡng nó là thành như cái bản năng cho cái đó, như là sự sống nghĩa sống của mình, cứ sống tiếp tay một cách vui vẻ lắm. Thì ái mà khởi cái lý tham mạnh thì đi vô đoạn diệt, nhưng mà cái đó là một hướng của một cái căn cơ. Còn trong cái thiền định á, thì hẳn theo cái lộ trình, nếu như không khởi cái tượng này á, thì cái lộ trình quán của họ không đi tới đoạn diệt, là bởi vì khi một người mà cứ nhìn cái pháp hơi thở vào hơi thở ra, hoặc là nhìn cái cảm thọ cảm thọ lạc hỷ hoặc là nhìn quán về tâm. Tuy nhiên là quán về tâm là tham sân si hay là vô tham vô sân vô si là cái quá trình của tâm thức, hoặc là quán về pháp, quán là tứ niệm xứ thất giác chi ngũ triền cái vân vân, tất cả cái quán, bởi vì tất cả cái quán đó đều có cái tâm đó cả, đều trói cái tâm trong đó cả, thì thấy luôn cả cái đối tượng mình quán và cái tâm, luôn luôn cái hành giả là thấy, bởi vì nó quay, nó giống như cái đèn chiếu cuốn, nó cứ quay từ từ mà cái tốc độ nhanh chậm do mình, cái ý của mình ta cứ quay từ từ cái tâm. Hàng người quay trước tâm mình luôn luôn trú ở một chỗ như vậy, quan sát như thế này. Thì khi mà thấy nhiều lần vô ngã như vậy, đến một độ tất cả sự vật xuất hiện, nó đổ hết cả, không có cái ngã nào còn nữa, rụng đổ hết cả, không còn nữa, gọi là đoạn dịch, nó mất đi. Nhưng mà lúc đó có qua những giai đoạn, nó lúc đó nó hơi chao đảo, tâm lý hơi chao đảo một chút, hơi buồn một chút, hơi chao đảo một chút, nhưng mà không có thối chuyện đâu, bởi vì có cái cơ sở của thiền định, có cái căn bản đó rồi. Thì kinh điển lời Phật dạy và các thiền sư dạy là chỉ nên tỉnh táo, hành giả nên tỉnh táo một chút, cứ tiếp tục quán như vậy, vì thấy có một lúc cô đơn là thấy cuộc đời trống rỗng, tất cả mọi cái ngã đều đổ cả, không còn cái ngã nào, thấy ở đâu đổ ở đó, thấy đâu nó dùng ở đó, thấy trong một khoảng rỗng không, giống như không vô bi sự, thức vô bi sự vậy, vô sở hữu sự vậy, thấy hoàn toàn cả thế giới vô sở hữu, thấy hoàn toàn là không gian vô biên mà hàng không có ngã nào cả. Đó, nó vậy đấy, thì vô ngã bắt đầu nó hiện, vì nhờ thì quán vô ngã lâu nó thành ra một cái cảm nhận nó tan biến, nó trùm cả sự vật trong như ngoài đó. thấy này xuất hiện, chứ mày thấy xuất hiện thì có hơi chao đảo thì xíu, nhưng cứ tiếp tục quán thì sẽ thấy đoạn diệt sự vật không có, thực sự không có sự vật, thực sự nó tan biến cả, nó tan biến gọi là đoạn diệt. Chứ đến một cái lúc thấy thật rõ sự đoạn diệt của các pháp, lặp đi lặp lại nhiều lần đoạn diệt như thế này, rồi sinh ra một cái nhàm chán, hoàn toàn khởi lý, hoàn toàn gọi là từ bỏ ra, phải rời khỏi đó, tất cả không có cái chí để làm gì cả, cả cái biết cũng làm gì, và cả cái kết quả, cái thành quả của Hy Lạp thiền định, trong khi mà mình trong cái thấy đó cũng từ bỏ, rồi khởi từ bỏ. Thì quý vị biết, cho đến khi nào mà tất cả các pháp đó nó không còn khởi lên nữa, thấy cho đến khi ổn định hoàn toàn rồi thì không có phải có cái tiếp tục công phu nữa, thì đoạn diệt hẳn, tham đã đoạn diệt, sân đã đoạn diệt, si đã đoạn diệt. Lúc đó là gì? Lúc đó vì đó có một cái trí tuệ thấy rằng không còn vấn đề có gì để làm nữa, là trí tuệ giải thoát, có cảm nhận giải thoát ngay khi thấy đó, và còn cái trí tuệ xuất hiện ngay khi đó liền, biết rằng mình giải thoát rồi, không còn gì để làm nữa, gọi là trí tuệ giải thoát xuất hiện. Khi bây giờ mới gọi là thẳng trí tham hoàn toàn. Thẳng trí tham là đoạn trừ tập, vì tham là tập đế, bây giờ thẳng trí tham là đoạn từ cắt đứt tập đế, tuy nhiên là chứng diệt đế, giải thoát. Thế quý vị có rõ cái này không? Thẳng trí tham là vậy, và cái này quý vị biết là tất cả kinh điển Đức Phật dạy là cái lộ trình để hành, mà biết trong hành, chứ không phải chứ tôi nói như thế này là hẳn nhiên là tôi nói là rất dễ hàng, thì kinh nghiệm giải thoát của tôi có một phần nào đó, chứ không phải là hoàn toàn zero, không phải là số không, nhưng mà rất giới hạn, là đã giới hạn trình bày cái lời này của Đức Phật dạy rồi, huống nữa quý vị cũng còn người nghe của giới hạn nữa thì làm sao mà hiểu hết được, phải không? Thành thử thì cái hiểu Phật pháp, lời Phật dạy là phải tập trung tư duy, mà phải lý tham, lý sân, lý si mới thấy, còn không lý cũng thấy, lý mới thấy, mới biết như thế này là có tượng từ bỏ, như thế nào là tượng đoạn diệt. Chứ còn mà ngồi mà cứ, chứ bây giờ mình không có định nào cả, thanh tịnh giới không, thanh tịnh tâm không, mà cứ tượng tư duy, tượng gọi là tượng từ bỏ, tượng vô thường, tượng vô ngã, rồi không thấy gì cả. Thì quý vị biết là quý vị đọc trong nhiều cái công trình văn học Phật giáo, rất nhiều người trí thức tôi đã đọc nhiều bài họ viết, họ nói họ viết có khi nửa đùa nửa thật cũng có, mà có khi viết rất trang nghiêm cũng có, nói rằng mà Đức Phật dạy thì mà thấy vô ngã vô thường là thoát khỏi khổ đau, mà tôi thấy vô ngã vô thường rồi, tôi hiểu vô ngã vô thường lâu rồi mà khổ đau vẫn còn. Cái thầy của mình tức cười lắm, cái thầy gì đâu có thầy gì đâu có, mình biết rồi thôi, mình hiểu bằng tư duy của mình ở cấp độ tư duy, chứ có thầy gì có, hẳn là phải thấy ngay trung tâm, là phải ngay trong đối tượng, từ khi thầy không phân tích gì cả, không ai tao phải biết đâu cả, không phải qua một trung gian nào cả, tự nhiên cái di chuyển của hơi thở, của thân hành, của tâm hành, của cảm thọ và của các pháp, mà cái thấy cái biết được xuất hiện, thì thấy là thầy vậy, thấy là bị lý tham mới đoàn diệt được, thấy là vậy, chứ không phải là biết học mà cái biết của mình là cái biết của mình thuộc về hàng một loại vòng tưởng này, gọi là vòng tưởng, thì nó làm cho mình trào cử, làm chao đảo tâm lý. Đó là chưa nói trong đó hàng còn mặc cái thỏa mãn kiến, còn mặc cái tùy ngã kiến, người ta kiến gần là không nói nữa, nó là tối tâm vô cùng rồi. Nhà thưa đoạn tiếp 124. Này các tỷ kheo, để liệu trí tham, để đoàn diệt, để đoàn tận, để trừ diệt, để làm cho tàn tà, để ly tham, để đoàn diệt, để từ bỏ tham, sáu pháp cần phải tu tập đó, từ nào thì từ bỏ sau cùng là phải rời rời khỏi hoàn toàn, cắt đứt hoàn toàn. Thế nào là sáu? Này các tỷ kheo, để liệu tri tham, để đoàn diệt, để đoàn tận, để trừ diệt, để làm cho tàn tà, để ly tham, để đoàn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ tham, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Thì trong kinh đây ông in là xem 121-123 là tất cả cái phần mình trình bày trên này. Tất nhiên là phải có cái sáu cái pháp, mà phải thấy vô thường, nghe vô thường, lời đắc vô thường, phải có phục vụ vô thường, có tùy niệm vô thường, cái đó thì mới thắng thi tham được, tất nhiên mới tiêu diệt tham được, phải chiến thắng nó được. Và thứ hai là phải tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng khổ đau, mà trong này phân tích rõ là tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ. Đấy, tưởng như vậy, mà cái này phải một lần, phải hành nhiều lần tùy niệm, nên cái hành lặp đi lặp lại nhiều lần, chờ cho đến khi mà nó mùi đó, thì các ngã nó tự dùng độ, nhìn mà cả cái ngã tướng chưa dùng độ là chưa mùi, nhìn nó để khi mình nhìn là thấy dùng thực sự. Quý vị, quý vị nào mà có kinh nghiệm thấy cái tấm mình dùng giáo tay cho việc thấy cái tấm mình cái niệm mình dùng á, dùng giống như mà thấy cái tay súng rơi này, quý vị nào thì thấy dùng thực sự, dùng thực sự. Bởi vì ví dụ như thế này, tôi nói ví dụ như thế này, tôi định đi Huế, tôi đừng nhớ nhà lắm, nhớ quê lắm, đi về Huế mà nghe vừa mới báo tin 2-3 ngày liên tục xe đi đường bộ đổ, đi tàu lửa đổ vân vân, thì cái muốn Huế không muốn là nghe họ đổ muốn thứ bao nhiêu cái ứng cướp bóc bọc giữa đường, thì cái muốn á, cái niềm muốn về Huế dùng á, ha, thấy rõ thấy cái nguy hiểm đó rồi thì dùng thôi, hắn nó dùng buông lên, không còn tớ tưởng gì nữa, không còn khơi lại được nữa, thôi dập tắt ngay dùng á, dùng đồ. Như quý vị lại cái kéo cắt cái mang, nó rung rung cái tấm này, mình đứng mơ ước, mình đứng dần à, nhiều khi đứng tức à, rồi đứng mơ nè, mà mơ là nhiều nhất, sống là mơ là nhiều lắm. Rồi bắt đem khi thấy ngao ngán, rồi vô thường, mình có thể chết bất cứ khi nào, ra ngoài, mới đi ra, thì là bữa cái mèo cái miệng rồi, trùng gió. Rồi, hằng đã bị trùng gió, hằng tế bài liệt nữa người rồi về, rồi hằng giao đạo một cái giấy thần kinh rung động, chấn động giấy thần kinh, mình trở thành người khờ khờ lúc cuộc đời này rồi. Thì không muốn chi nữa, không muốn chi nữa, vô thường, rồi vẫn sinh chi nữa, thôi tu gấp với chứ rồi. Và có nhiều khi không buồn, nhiều khi tôi buồn này, mình đi được ngoài chụp định quan sát lại lần để cho vui. Nhưng mà nhiều khi thầy vô thường là thôi không muốn ở Ấn Độ, không muốn khi này là khi yên nhất, khi nào muốn là khổ. Mà rõ ràng là muốn ở đâu là khổ ở đó, thì khổ tâm như lửa cháy. Mà không muốn nữa là tâm thanh lương, mát lạnh, tâm thanh lương. Rất rõ là giải thoát Đức Phật dạy là rất rõ, cho vậy mà mình phải quan sát cái tâm này thầy. Bây giờ mình muốn tâm thanh lương là phải khởi cái tâm mà để làm thế nào chứ mấy cái muốn dùng độ. Bây giờ vì nào muốn bay áo thì phải có nguy hiểm thế nào, cuộc thì nguy hiểm của chiếc áo. Vì mình hãy đeo nhặt, đeo đồ, đeo rồi thấy cái nguy hiểm họ chặt tay chặt chân họ đeo họ lại ra ngoài cửa và cổng đường cổng xã, thấy nữa là tự nhiên cái muốn trang điểm là mất rồi, phải nguy hiểm. Thấy cái nguy hiểm bởi vì mất một chiếc nhẫn trước nguy hiểm mà mất còn tay mà đau khổ không, rồi không đeo nữa, còn muốn chiếc nhẫn nữa mình cũng không đổi cái tay không phải được, là đổi là cái muốn nó đổi, cứ như vậy thấy như vậy mọi chuyện đều phải thấy nguy hiểm của nó như vậy thì hàng từ đồ à, vì đấy công phu là công phu rồi đó, hàng từ đồ. Thì bây giờ, nhưng mà như thế nào là liệu tri? Hẳn có khác cái liệu tri. Thẳng tri là thấy quá thiền định. Còn liệu thẳng tri, họ gọi là Abhijanati, gọi là thẳng tri. Còn cái liệu tri gọi là Parijanati. Còn cái tượng tri là Sanyajanati. Cái thức tri là Vijnana, Vijnana Janati. Mà còn cái tư duy là gọi là Janati. Janati là biết cái tư duy. Mà còn Sanya thêm cái Sanya tiểu tri, thêm cái Vijnana gọi là thức tri, mà Abhi thêm cái Abhi gọi là thẳng tri. Thẳng tri là biết có thiền định. Còn cái biết liệu tri là cái biết tròn vẹn, gọi là Pari, là tròn vẹn. Pari không phải là Ba Lê, mà gọi là cái biết Pari là tròn vẹn, là gọi là biết liệu tri. Cái biết tròn vẹn là biết của trí tuệ. Sau khi đi vô thiền định rồi thì cái công phu, cái biết này là phải có cái công phu đó. Thấy nó ổn, thấy nhiều lần nó ổn mà không trao đảo, không có ung thư nữa, khi dùng đồ tham sân si dùng đồ thì việc đó mới toàn vẹn. Cái này mới gọi là liệu tri hoàn toàn. Khi nào mình đúng chặt tham hoàn toàn mới gọi là liệu tri tham. Còn khi nào mình chưa ra khỏi tham thì mình còn là nô lệ của nó, không biết nó được đâu, bị trói trong tam giới. Khi nào ra khỏi tam giới mà thực sự liệu tri tham thì liệu tri này là trí tuệ giải thoát. Liệu tri là vậy, chứ liệu là vậy. Này các tỷ kheo, để thắng trí sân si phẫn nộ hiềm hận dại dối não hại tật đố sang lệnh lừa đảo mang trả phản các ngoan cố bồng bột nông nổi, mạng, tăng thượng mạng, kiêu, phóng dật, để liệu trí, để đoàn diệt, để đoàn tận, để trừ diệt, để làm cho tàn tạ, để ly tham, để đoàn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ. Sáu pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các vị theo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và đó là phần mà Thế Tôn dạy. Thì như vậy tất cả các cái tâm lý còn lại là cũng như vậy thôi. Quý vị không cần, nếu như mà người nào mà vì sân nặng quá thì cái đối trị sân quá cái nguy hiểm của sân, để mà rời khỏi sân. Cũng như nào màng nào hại tật đồ, vì thấy cái xấu quá, thấy cái tệ quá. Khi nào trong bụng mình mà khởi lên một cái gánh gạt đồ kỳ người khác là mình thấy cái tâm dơ dãi khó chịu, phải thấy cái dơ dãi quá, thấy khó chịu quá, thì mình tự nhiên cái tâm nó lặng đi. Nhưng mà thì ba cái tâm lý nặng nhất là tham sân si nào, mà nếu quý vị đối trước là tan tất cả một lần, tan một cái là tan tất cả. Nếu mà tan cái tham là tan tất cả, tan cái sân thì cái tham còn, cái tham là cái tham tệ còn. Mà quý vị biết sao tôi tuyên bố vậy không? Trong kỳ 10 thiên cái, 10 kỳ kiếp sứ á, là thân kiến nghi giữa cầm thù, dục sân thì hữu ái vô hữu ái, màn đọc của mình. Nếu như mà tôi làm cho đến tôi tiêu diệt cái dục sân rồi là đắc A-la-hàm, thì năm cái tôi còn lại là màn hữu ái vô hữu ái, màn đọc của mình. Cho nên đoàn cái sân, cái dục thô đây vẫn còn cái tham ái nhẹ con, phải không? Còn năm thường phần chỉ sự con. Nhưng mà đoàn tham triệt rồi, cho đến khi tôi đoàn hữu ái vô hữu ái rồi thì hàng màn đọc của mình thằng tăng luôn. Tôi lên năm cái này một thành một nhóm, thằng tăng luôn năm nhóm này đắc A-la-hàm, thì sân nhất định không còn màn. Cái tham nó sâu nó tệ, thành muốn nhổ cái gốc rễ tham là đi sâu vô thiền định mà nhổ lên được. Đoạn tận tham là vô thiền định, chứ không thể không định mà có thể đoạn tận tham. Cho nên cũng được giải thoát là phải thiền định, không thiền định là không có trí tuệ. Mà tham mà chứ đoạn là không có trí tuệ, không thể liệu trí nó được, không có trí tuệ. Mà muốn có tuệ để liệu trí tham là phải đi sâu vô thiền định, mình nhổ tận gốc rễ của nó. Thành mấy câu Phật cụ mà chuyện làm bên đó mình nói rằng không tuệ là không thiền định, không thiền định là không trí tuệ. Cho nó là chuyện khẳng định của Đức Phật. Mà cái khẳng định cũng vì hành giả, vì chứng ngộ, chứng đắc, chứ phải qua một cái, không phải qua một cái quá trình suy luận nào cả. Cái thấy đấy, cái chứng ngộ trong khi hành, chứng đắc. Thì khi mà quý vị hành mấy cái pháp tế này, mấy pháp vừa tương tự, cho nên trong kinh này chỉ nói qua cái đoạn này mà thôi. Thì hành cũng tương tự như vậy, sân cũng vậy, si cũng vậy. Trong tham nó có si, trong sân nó có si. Bởi vì cơ bản để tham khởi là vì si. Si đó là nội dung của cái tâm chấp ngã, tưởng rằng tất cả các pháp có ngã. Rồi khi đó tham thì khởi, cho nên trong tham có mặc si. Sân cũng vậy, tương rằng cả pháp của ngã là cái bất như ý, thì mình nổi sân. Thì như vậy sân trong của sân là của mặc si. Nhưng mà trong sân thì cũng có tham, mà trong tham có sân. Si có mặc, nhưng mà tham, khi mà sân có mặc thì tham có mặc. Giống như đông xu hai mặt, thì tham mà lật lên trên thì sân lật xuống dưới, mà sân lật lên trên thì tham lật xuống dưới. Thì vì thế cho đó cái tâm lý như thế. Vì nào có cái kinh nghiệm mà tham có mặc, sân có mặc giống tay trong cái cuộc sống của mình ấy. Tôi cười chứ đấy. Quý vị những ba mẹ là bây giờ mày được có đấy, đúng trai cái này nít đó. Hằng khi nào mà hằng dần lên chó, hằng kèo thích làm phải không? Khi nào dần lên vứt luôn phải không? Và quý vị và trong nhà bây giờ nhau còn vạt cả tiền bộ tiền đô đồng bề cào phải không? Tham là dự từng một mà hằng mình cứng dường bằng bao nhiêu cái vật mà tốt mình cứng dường, mà khi mình nổi sân lên là thôi nổi tóm banh lên chỉ cũng đồ cào phải không? Sân mà nổi lên là tham của vạt, mà tham khởi lên sờ có nhiều khi dần trong dần vừa dần con là dần lắm, nhưng mà đập bể đi uổng, có nhiều người nhăn ở vì vậy. Là vì sợ về tầng 1 đi, chứ không chẳng tốt lắm, chứ sợ về tầng 1 đi. Mà cái tham cười là tham cả mặt là sánh cả mặt. À, kính nhiều là rửa đó. Thế tôi xin đi thêm một đoạn nữa. Nhà qua cái chương 7 pháp, trang 437. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn trụ tại Savatthi Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Tại đệ Thế Tôn gọi cả tỷ kheo, ngài cả tỷ kheo, bạch Thế Tôn, cả tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tù bảy pháp này cả tỷ kheo không được các đồng phẩm hành ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy? Ở đây này các tỷ kheo, vì tỷ kheo ưa muốn lời duyệt, ưa muốn tôn kính, ưa muốn được tán thán, không xấu hổ, không sợ hãi ác dục và tà kiến, thành tù bảy pháp này. Này các tỷ kheo không được các đồng phẩm hành ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thành tù bảy pháp này các tỷ kheo được các đồng phẩm hành ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thì nào là bảy? Ở đây này các tỷ kheo không ưa muốn lời duyệt, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn tán thán, không có xấu hổ, có sợ hãi, ít dục và chánh kiến. Thành tựu bảy pháp này, các tỷ kheo được các đồng phẩm hành ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Rồi lát nữa là đoạn sau là Đức Phật cắt nghĩa chi tiết luôn trong kinh. Nhưng mà đại khái tôi xin trình bày như thế này. Thì đoạn này trước khi tôi trình bày, tôi xin lỗi trước và tôi nói trước là khi tôi nói sự thật ra đây thì quý vị biết thêm một kiến thức, thêm có một kiến thức, riêng đoạn này thêm một kiến thức. Nhưng mà bởi vì cái này đừng nói về vị tỷ kheo, cho nên khi quý vị biết mà khởi tâm cung kính, cho đừng có rồi dùng cái việc này về đánh giá ra rồi cũng đem cái chuyện này mà rồi bố thấy thầy nào cũng rồi bố quay về thầy cũng có bài pháp đây không, thì mà khinh khởi tâm khinh mà thì là tội phải không, học như vậy thì tội đó. Thằng quý vị biết nhưng mà để thông cảm, để chia sẻ với mọi người, con người sinh ra ai trong cái cuộc đời giới hạn tương đối lắm, ai cũng có nhiều lầm lỗi, thằng phải thông cảm, phải cảm thông. Rồi đừng có khởi cái tâm sân hận kiêu mạn, cho mình học bài pháp này rồi mình thấy vị tỷ kheo này ham danh, vị tỷ kheo này ham lời rồi nói nữa thì mình khởi cái tâm mất kính này, hay mất cái phước. Hay là tôi thì tôi sẽ phân tích kỹ chút đỉnh, nhưng mà quý vị về thì cẩn trọng cái tâm, cho biết điều này rồi mình gặp ai mình đánh giá, bởi vì khó nói lắm. Đức Phật dạy qua như thế này nhưng mà có những vị khó nói thì vốn cuộc đời mình khác đó. Chứ đừng có thấy mình vì nào mà ví dụ như tôi, quý vị thấy tôi ra là tôi mặc áo trực sang, hồi hè nào tôi ra ngồi trước rồi ông đi thỉnh cho đoàn và rồi ông đi tu hành chứ cả, cái đấy là không được ai mộ, không đạt được tôn trọng, không được ai mộ, được quý vị khởi tâm tôn trọng ai mộ thì tội phải không, mà không biết trời chỉ càng làm như sao trộn cả hàng ngũ bên nào phải không. Hay để đạo đoàn đi mình cẩn thận cẩn trọng là bởi vì có nhiều khi tôi ngồi như vậy nhưng mà tôi đứng chiến thắng cái tâm tôi trong đó để coi thực sự cuộc kiêu ngạo hay không kiêu ngạo là một cái, thứ hai nhiều khi hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy rửa quý vị thấy hàng vậy, chứ không phải là tôi ưa chi rồi mai một quý vị thấy tôi mặc cái áo có vẻ kiếp cách hay chục ví dụ thôi, chứ tôi không có, nhưng mà đại khái ví dụ cho quý vị là ống đi một bộ ứng danh vòng với ứng dí đó là ngài thì không nên, là bởi vì cái đó khó nói, cái hình thức hẳn không nói được cái tâm họ.